khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Vừa rồi chúng mình đã nói chuyện qua về cái tầm nhìn, những cái định hướng, những cái quyết định của anh Việt Anh ở cái tầm cao hơn, nghĩa là chuyển sự nghiệp, xong rồi là chuyển địa điểm, xong rồi chuyển môi trường. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái công việc hiện tại của anh Việt Anh. Đấy là với vị trí là Deputy Director of Product ở Momo. Kỹ hơn một chút là về công việc Product Management. Có lẽ là Product Management là một công việc hay là một vị trí khá là mới, nói chung về các cái ngành nghề. Tại vì thực ra là công việc này nó chắc nó cũng chỉ xuất hiện khi mà bắt đầu có rất là nhiều các cái sản phẩm về công nghệ xảy ra trong tầm 20-30 năm đổ lại đây. Nhưng mà gần đây nó bắt đầu mới được lan tỏa đến Việt Nam và đã bắt đầu thu được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Anh Việt Anh có thể gọi là giới thiệu khái quát qua về vị trí cái công việc này cho các bạn thính giả của Unlock FM có thể hiểu rõ hơn một chút được không?
Ok, thì chắc là đầu tiên anh sẽ nói về cái structure của công ty công nghệ là thường có thể có một vài bộ phận chính là như thế nào. Sau đấy anh sẽ nói thêm một chút là công việc phát triển sản phẩm là như thế nào. Và có thể là công việc đấy nó cũng sẽ thuộc hoàn toàn về product team, nó có thể là thuộc nhiều team khác cùng làm với nhau. Nhưng mà có lẽ anh sẽ chia sẻ thêm về phần đấy, mọi người có cái định hình hơn. Thì product manager thực sự là không phải chỉ ở Việt Nam, có nhiều chỗ bây giờ nó cũng là một cái ngành tương đối mới. Ở những công ty công nghệ, giả sử như Momo chẳng hạn đi, thì sẽ có một số những team như là team business development này, là kinh doanh này, chiến lược về kinh doanh, về partnership các thứ. Có những team về growth, về marketing, nghĩa là chịu trách nhiệm về phát triển số, cũng như là có những cái về digital marketing. Có những team về kiểu user research hoặc là data analytics. Rồi team product và team tech thì tất cả các team này là đều cố gắng làm sao hoạt động với nhau để tạo ra những sản phẩm về công nghệ. Mà trong cái trường hợp của Momo hay là trong những trường hợp những cái sản phẩm bọn em có thể biết trên thế giới như kiểu Revolut hoặc là các thứ khác là sẽ kết hợp với nhau. Trong cái việc về phát triển sản phẩm công nghệ ấy, thì nó là một cái life cycle, một cái vòng tròn, chứ nó không phải là một cái đường thẳng. Có lẽ anh sẽ nói qua một số bước để cho mọi người cùng nắm, rồi sau đây anh sẽ nói thêm một chút về một vài ví dụ khi bọn anh làm là như thế nào. Các bước này thì nó cũng không phải là chuẩn 100%, nghĩa là có một số chỗ họ sẽ thêm một hai bước, nhưng về cơ bản là trong cái product life cycle thì thường là bắt đầu mình sẽ bằng công việc là research hoặc là ideation để hiểu xem là có những ý tưởng gì, thị trường là có những cái gì, đối thủ như thế nào, user có nhu cầu như thế nào, những cái thông tin về market size các thứ là gì, giai đoạn đầu là research để hiểu xem. Thứ hai là giai đoạn conceptualize thì bắt đầu chuyển sang là cụ thể cái sản phẩm sẽ trông như thế nào, thì nó có sẽ những cái như là kiểu là customer segment, rồi sau đấy vẽ wireframe, vẽ design, rồi thì viết cái luồng người sử dụng, rồi thì viết một cái tài liệu đầy đủ để cho bên tech có thể dùng và bắt đầu xây. Thế sau đó thì đến đoạn xây là thật sự là coding, là tạo nên cái sản phẩm đấy, xem nó như thế nào. Sau đó mình sẽ bắt đầu test với cả rollout, là có thể test ở những cái quy mô nhỏ hơn, hoặc A/B test, roll khoảng 5%, 10% gì đấy. Sau đó bắt đầu rollout cho toàn bộ user của mình. Và cái phần cuối cùng là cũng không kém quan trọng ấy, là cái phần improvement và monitor. Nghĩa là sau khi mình ra cái sản phẩm đấy rồi thì mình phải liên tục để phát triển cái sản phẩm đấy. Chứ nếu không thì một cái sản phẩm mình sẽ lên thôi và mình không bao giờ mình hiểu được nó đang tốt ở đâu, đang xấu ở đâu và mình cần phải tiếp tục cải thiện nó như thế nào. Và cái phần liên tục cải thiện này là cái phần mà anh nghĩ là không phải công ty nào cũng đang tập trung vào phần này. Ví dụ một số công ty họ outsource cái sản phẩm đấy ra cho một công ty khác làm chẳng hạn, thì những công ty mà làm sản phẩm outsource đấy họ sẽ không có cơ hội để được tiếp xúc thực sự với người dùng để có thể có được cái vòng tròn life cycle khép kín để liên tục cải thiện cái sản phẩm này. Thì tất cả những công việc này tùy công ty, tùy vào cái kích thước của công ty này, tùy vào việc là công ty đấy mỗi bộ phận mà họ có khả năng đến đâu, cái role nó có thể nó thay đổi một chút. Có thể là có những team có đội research riêng, có những team có đội data riêng, có những team có đội design riêng chẳng hạn, hoặc có một số chỗ họ sẽ ghép vào nhau. Product có thể làm thêm cái này, product có thể làm thêm cái kia. Một ví dụ cụ thể chẳng hạn, mọi người đi mua sắm online chẳng hạn, bây giờ hay có thêm cái tính năng là buy now hoặc là mua ngay. Thì đấy là sau khi mà những cái team product họ lên những cái sản phẩm mà có giỏ hàng đúng không, thì có một khái niệm là abandoned cart, nghĩa là sau khi mà người dùng họ cho sản phẩm vào trong cái giỏ hàng rồi ấy, thực ra sau đấy họ không mua nữa, họ cứ để ở trong đấy thôi chứ họ không check out. Không biết là Quyền với anh đã bao giờ làm như thế chưa, nhưng mà thì sau khi nghiên cứu số thì bọn anh thấy được những cái đấy là tương đối rõ. Thì cái đấy thì không phải là mình mà Momo nghĩ ra, nhưng mà rất nhiều chỗ sau đấy có thêm tính năng là mua ngay chẳng hạn. Thì để user nếu mà lúc đấy họ ấn mua ngay, họ sẽ đến cái màn hình thanh toán luôn, họ sẽ thanh toán được ngay cái đấy. Thì nó phần nào nó giảm bớt được đáng kể cái chuyện là cái giỏ hàng nó bị abandoned, nó bị bỏ rơi, đúng không? Thì đấy là một trong những cái ví dụ điển hình là sau khi em lên sản phẩm rồi thì em sẽ nhìn vào số, em có nhìn vào cái funnel, nghĩa là cái phễu người sử dụng ấy, thì em xem là nó rớt ở những điểm nào, em xem những chỗ nào mà có thể tối ưu được. Thì sau đấy em nghĩ xem là ok, tại sao user lại như thế. Tại vì nhìn số thì nó sẽ chỉ cho em biết được là chỗ nào đang có vấn đề, đang có thể có vấn đề thôi. Chứ còn vấn đề là tại sao user lại như thế thì em sẽ phải phỏng đoán, hoặc là em sẽ phải gặp user, em tìm hiểu thì em mới biết được thực sự là tại sao nó sẽ đúng là thì đấy là từ chỗ bắt đầu, từ cái chỗ hiểu được user cần gì, muốn gì, hành vi của họ như thế nào, và có những cái thay đổi về mặt sản phẩm để họ có thể làm được những cái việc họ mong muốn một cách tốt hơn. Và song song với đấy là cũng thúc đẩy được những cái bài toán kinh doanh của chính công ty mình. Nếu mà lấy một cái ví dụ đơn giản thì có lẽ là đây là một cái ví dụ mà về improvement, về sản phẩm, cải thiện sản phẩm mà anh có thể nghĩ đến. Hoặc nếu mà nghĩ đến làm sản phẩm mà từ kiểu đầu tiên chẳng hạn, thì có thể là bọn anh hiện giờ là đang bán vé xem phim trên Momo. Trước giờ là bán rồi, nhưng mà thời gian bây giờ là bọn anh có tham vọng là trở thành nền tảng bán vé xem phim số 1 Việt Nam. Và bây giờ là thực sự là nếu mà có tất cả các vé xem phim ấy, của tất cả các loại rạp ở Việt Nam thì mới chỉ có mình Momo thôi, chứ còn chưa chỗ nào kết nối được hết với tất cả các rạp cả. Các rạp thì họ cũng có những cái phần mềm bán vé riêng của họ nữa, nhưng mà nếu mà một chỗ mà bán vé chung tất cả các rạp thì bọn anh tự hào là bọn anh là duy nhất. Và có lẽ là cái số lượng vé bán ra trên Momo bây giờ thì nó cũng thuộc loại số 1 Việt Nam, nếu mà không tính các rạp họ tự bán ra nữa. Thì nếu mà tập bán vé chung thì là như thế. Thì bọn anh có ra đề bài cho các bạn nắm phần này về miếng product của Momo, là phải làm sao làm lại cái sản phẩm đấy cho nó đúng tâm với cả cái đấy mình muốn. Thì các bạn cũng đi qua toàn bộ cái life cycle anh vừa nói, là đi research, hiểu xem là market là có những cái sản phẩm như thế nào, user là có nhu cầu mong muốn là như thế nào, dựa vào những cái thông tin mà đấy là một cái giá trị lớn của Momo, là bọn anh có lượng người dùng lớn, bọn anh đã thực sự có định cái lượng data đủ để có thể đánh giá được xem hành vi của user thực sự là như thế nào. Mỗi cái sản phẩm ấy, cái lượng người dùng và cái phân khúc người dùng có thể nó hơi khác nhau, không phải hoàn toàn lúc nào cũng giống nhau. Ví dụ như em ở bên Anh chẳng hạn, bây giờ đều có thể nó khác rồi, nhưng trước đây có Just Eat chẳng hạn với Deliveroo, đấy là hai phân khúc khách hàng hơi khác nhau. Deliveroo là những người mà nó thường là họ có tiền hơn một chút, và những cái cửa hàng ở trên đó nó cũng mang tính chất đắt tiền hơn so với Just Eat. Just Eat có những cửa hàng kiểu ven đường hơn một chút. Hai cái tập khách hàng khác nhau, giá trị mỗi lần họ mua hàng có thể khác nhau, và những cái họ quan tâm có thể nó khác nhau. Có những người quan tâm đến chất lượng là phải đảm bảo sạch sẽ, có những người thì có khi là giá cả là quan trọng nhất. Thì khi em hiểu được user của em thì em mới ra được những cái sản phẩm nó mang tính chất giải quyết được đúng những cái nhu cầu đấy. Thì cái vé xem phim đấy các bạn cũng đi nghiên cứu, và các bạn cũng làm lại một sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên cái suy nghĩ của bạn. Và cũng có những cái về vẽ wireframe, có design, có A/B test với user, có những cái usability testing, là xem thử xem là cái phản ứng của họ với cả những cái suy nghĩ của mình là như thế nào. Và sau đấy rollout một tập nhỏ đánh giá, sau đấy rollout lớn, cuối cùng là tiếp tục là cứ liên tục improve như thế. Thì đấy là công việc về phát triển sản phẩm, tùy thuộc vào cái team product ở mỗi công ty, tùy thuộc vào cái cách mà công ty để họ structure, tùy thuộc vào việc là công ty lớn đến đâu, thì có thể là có nhiều team cùng làm với nhau những công việc anh vừa nói. Nhưng mà thường là product là sẽ phải chịu trách nhiệm và về cái trải nghiệm user làm sao để có thể tốt nhất, và song song với đó là vẫn maximize được cái bài toán về kinh doanh của công ty. Còn về về đấy thì còn về nãy Quyền có hỏi một chút về công việc của anh trong cái career structure của product đi, thì cũng có nhiều level đúng không? Thì các bạn mới vào thì thường bọn anh sẽ ra với các bạn bắt đầu là support một chút, sau đó có thể là sẽ nắm một cái mạng, một phần nào đấy, một tính năng nào đấy, có thể là cái phần mua vé của một cái gì đấy chẳng hạn, hoặc là phần tìm chỉ đường cái gì đấy. Thì sau khi các bạn bắt đầu mà có kinh nghiệm nhiều hơn, hiểu rõ hơn, hiểu cách làm việc hơn, thì các bạn có thể nắm được một tính năng. Thì các bạn bắt đầu lên senior một chút nữa thì bắt đầu có thể nắm được một nhóm tính năng chẳng hạn. Và một chút nữa thì bọn anh sẽ bắt đầu yêu cầu các bạn phải suy nghĩ cả về strategy, về chiến lược, về roadmap, làm sao mà không phải phần nào gánh được cả KPI của công ty về doanh thu, những phần đấy nữa, và làm việc với các bên khác, làm việc với cả đối tác. Thì đấy, nói một cách nôm na thì như thế. Đương nhiên là nó không có một cái công thức cứng, mà các bạn mà có khả năng làm được tốt thì những level mà junior, bọn anh cũng đều tạo cơ hội để các bạn có thể làm những việc khó hơn, gặp manage trực tiếp stakeholder chẳng hạn. Còn cả tập thể product của Momo nói chung thì sẽ phải hiểu được là đang có những cái tính năng gì, những cái sản phẩm gì, những nhóm dịch vụ nào. Tại vì Momo hiện giờ có đâu đó anh nghĩ phải khoảng rất là nhiều, hơn 100 nhóm dịch vụ gì đấy. Em cứ nói là có online là kiểu đấy, là mua vé máy bay, mua vé xem phim, rồi mua sắm e-commerce offline thì thanh toán siêu thị, thanh toán cửa hàng tiện lợi, rồi thì ăn uống, cửa hàng cà phê, cửa hàng ăn, thanh toán điện, thanh toán nước, thuế, rồi thì các dịch vụ hành chính công, thậm chí là kiểu quyên góp các thứ. Thì Momo mới lên phần quyên góp cách đây khoảng độ 2 năm, và bây giờ cũng đã là cái nền tảng quyên góp lớn nhất Việt Nam rồi. Cho nên là rất là nhiều mà ở trong đấy. Bọn anh yêu cầu các bạn là phải, ngoài chuyện nắm cái sản phẩm của chính mình, thì cố gắng hiểu được là cái impact của nó lên toàn bộ cái sản phẩm Momo là như thế nào. Để những sản phẩm khi mình lên nó không bị xung đột với nhau và có thể tốt nhất là bổ trợ cho nhau. Tại ví dụ như là mua vé máy bay chẳng hạn, thì bây giờ bọn anh đã kết hợp được là ngoài chuyện mua vé máy bay có thể mua luôn bảo hiểm và trễ chuyến, đúng không? Nó là hai cái đơn vị kinh doanh khác nhau, một bên là về tài chính bảo hiểm, một bên là về mua vé máy bay. Nhưng mà khi mình hiểu được những cái sản phẩm, những người dùng của mình, người kết hợp được tạo nên những cái sản phẩm mà nó phù hợp hơn cho nhu cầu của user.
Ôi hay quá. Em thấy có vẻ như là công việc ở trong lĩnh vực này thì đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Như em thì trước đây khi mà em chưa biết nhiều về product management, nhìn vào góc độ là một người ngoại đạo không biết gì, thì em thường thấy là ai mà làm product manager lại có một cái background rất là techy, chắc là phải học về computer science. Nhưng mà dạo gần đây thì có vẻ như là yêu cầu cho vị trí này nó ngày càng mở rộng và nó cần phải có sự đa dạng nhiều hơn. Sau khi nghe anh Việt Anh chia sẻ thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn bắt đầu cảm thấy là ôi hay quá, công việc này nó rất là thử thách nhưng mà nó cũng rất là hay, nó mở ra rất là nhiều những cái cơ hội phát triển về bản thân cũng như là nghề nghiệp. Thì ở Việt Nam hiện giờ như em cũng có được biết có một cộng đồng ở trên Facebook là Việt UXPM, em cũng có tham gia thì thấy là các anh chị đang làm product management không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới thì cũng rất là nhiệt tình chia sẻ. Thì hôm vừa rồi có một cái webinar phỏng vấn Mick Johnson là giám đốc về product management của Google, em cũng có tham gia và Mick có chia sẻ một cái góc nhìn khá thú vị về lĩnh vực này. Xin tạm gọi tắt product management là PM đi. Thì PM là một vị trí rất là lạ bởi vì là các team khác thì không hiểu rõ lắm PM là làm những gì. Thế nhưng mà vị trí này thì lại đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng, tức là không phải chỉ nắm giữ một kỹ năng. Anh vì anh nghĩ thế nào về suy nghĩ này ạ?
Ừ, anh nghĩ là Mick đã nói thì chắc là phải đúng rồi. Cái vị trí và cả kinh nghiệm của Mick thì thực sự là rất là đáng để cho mọi người nghe theo. Anh đồng ý với ý của Mick là một product manager thì đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ năng mà tôi anh cứ nói là tương đối toàn diện một chút đấy, thì cứ làm lâu trong họ, làm việc với cả kinh doanh, làm việc với tài chính, làm việc với marketing, làm việc với tech, làm việc với bên nghiên cứu, thì mình cũng phải hiểu cả việc để có thể làm việc được với họ. Về phần soft skills ấy, còn anh cũng hay đánh giá các bạn dựa trên một số tiêu chí, nhưng mà nếu mà các anh yêu cầu những cái gì đầu tiên ấy thì thường những cái đấy sẽ là các bạn nên biết customer empathy, nghĩa là thấu hiểu khách hàng là cái đầu tiên. Tại vì mình là chịu trách nhiệm về trải nghiệm người dùng, mình không hiểu người dùng của mình thì mình sẽ không thể nào làm những trải nghiệm người dùng tốt được. Cái thứ hai là problem solving skills, nghĩa là khả năng giải quyết vấn đề. Khi mà có vấn đề thì phải nghĩ ra cách giải quyết được, chứ còn nếu mà chỉ biết là có vấn đề thôi thì nó cũng rất là khó, đúng không? Cái cuối cùng anh nghĩ là result oriented, tại vì là mình cũng làm việc với rất nhiều bên và thực sự là những cái mới thì nhiều khi nó có những cái nó rất là khó. Thì anh muốn các bạn làm sao có thể chủ động và có thể đi đến những kết quả mà nó thực sự có giá trị, chứ không phải bị dừng lại bởi những cái khó khăn ở trên quãng đường đi. Tại vì nó sẽ luôn luôn có nhiều cái khó khăn khác nhau. Thì có ba cái đấy là ba cái bọn anh đánh giá các bạn. Thì ngoài ra thì đương nhiên là có những cái soft skills mà sẽ rất là cần thiết trong công việc, như là kiểu communication, sẽ là teamwork này, rồi leadership hay là people development, cũng là những cái mà bọn anh cũng đòi hỏi cao, nhất là khi mà các bạn lên vị trí senior, lên vị trí lead. Và một cái nữa thì là cái này thì không nhất thiết là phải đánh giá cụ thể, nhưng mà một cái việc mà em phải làm liên tục là đấy là ruthless prioritization. Cái này là phải rất là mạnh để việc prioritize, để hiểu rõ cái gì là quan trọng, cái gì không quan trọng, và quyết định tập trung vào những cái gì vào từng thời điểm. Tại vì nguồn lực của mình cũng sẽ chỉ có như thế thôi. Nhưng mà mình bị giàn trải quá thì mình sẽ rất là khó. Cái đấy thì cá nhân anh ấy thì bọn anh cũng có yêu cầu một số những cái technical skills hay gọi là hard skills hơn một chút. Thì nó cũng sẽ liên quan đến cái phần product life cycles mà anh vừa mới nói lúc nãy. Thì anh muốn, nếu mà nói một cách nói nhanh thôi vậy, thì là phải hiểu được những cái về khi mà research, phải biết làm market research, phải hiểu user research, phải hiểu kiểu qualitative research về quantitative research nó khác nhau như thế nào chẳng hạn này, trong trường hợp nào thì dùng cái gì này, từ khi interview user hay là khi làm những cái usability testing thì sẽ phải để ý những cái gì, structure những cái đấy là như thế nào, làm sao để collect insight vào những cái đấy, đúng không? Sau đấy thì khi mà đã làm những cái đoạn conceptualize xong rồi thì phải biết được làm những cái vẽ wireframe này, viết được một cái tài liệu này, đọc được tài liệu về công nghệ, hiểu được luồng về công nghệ là như thế nào, biết được cái luồng người dùng nó sẽ là như thế nào, suy nghĩ được về những cái exception case đấy, viết một tài liệu. Sau khi lên được sản phẩm thì phải hiểu được testing sẽ như thế nào, suy nghĩ xem là những cái metrics để đánh giá để xem làm sao mình biết được sản phẩm thành công hay không. Và xa hơn nữa là sau đó là dựa vào những cái data mình thu nhập được để rút ra cho anh những cái insight để làm sao mình có thể cải thiện được sản phẩm một cách tối ưu nhất. Thì đấy sẽ là những cái hard skills. Ít nhất là ở Momo anh đang yêu cầu các bạn là phải nắm ở các level.
Thế còn nếu mà nói về soft skill thì em đang bắt đầu có xu hướng được tiếp xúc nhiều hơn về product management ở Macquarie. Bản thân em thấy hard skill thì đã khó rồi, nhưng mà cái khó hơn nữa đấy là làm như nào để có thể điều hòa được các teams khác nhau, cùng có một cái tiếng nói chung, cùng làm việc được với nhau và đồng nhất với cùng một vision. Điều này chắc là rất là khó để tìm ra hướng đi đúng, nhất là trong cái điều kiện mà thường em nghĩ là anh với anh cũng có nhắc đến ngay từ đầu rồi, là làm việc ở trong cái điều kiện là rất là ít thông tin, gọi là giải quyết với ambiguity là kiểu không, có những lúc thực ra cũng không biết làm như nào, nhưng mà mình lúc nào cũng phải rất cứng để, thì bởi vì mình là cái, mình như kiểu là một cái neo để mọi người có thể tin tưởng. Thì anh trong quá trình làm việc của anh ở Momo, cụ thể là ở Momo, thì anh đã làm như thế nào để có thể làm tốt được cái việc này ạ?
Anh nghĩ là tự nhiên là làm việc cùng với nhiều team thì sẽ không bao giờ là dễ, đúng không? Tại vì là mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, và nhiều khi những cái suy nghĩ đấy đều có những cái lý do riêng của họ, mà phải lắng nghe, phải hiểu được cái góc nhìn của mỗi người thì mình có thể đánh giá được xem là những cái đấy nó đúng nó sai, hay là những cái phần nào là những phần mà mình sẽ nên take into account, những cái phần mà mình sẽ nên quan trọng vào trong cái quyết định của mình, đúng không? Thì anh nghĩ ở Momo cũng may mắn là hiện giờ bọn anh theo một cái structure là cố gắng cho những cái team liên quan đấy vào thành một cái kiểu, ngoài chuyện là horizontal là có những team như kiểu là business, team về product, team về tech, team về marketing, team về research, thì có những cái vertical nữa là cho những cái dòng sản phẩm riêng, thì những cái người trong những team đấy phụ trách về sản phẩm đấy sẽ làm việc cùng với nhau và sẽ cùng chịu chung KPI với nhau. Thì một khi mà những cái mục tiêu nó trở nên chung hơn thì lúc đấy thì câu chuyện nó sẽ trở nên dễ hơn. Anh nghĩ về chiến lược kinh doanh, anh nghĩ về phát triển kinh doanh, làm sao để có thể cái sản phẩm càng ngày càng tốt, những cái tính năng của sản phẩm nó phải phục vụ được mục đích về business, ngoài chuyện làm sao để user sử dụng tốt nhất. Còn công nghệ cũng sẽ làm sao được cùng nhau phối hợp và tạo ra những cái ưu tiên, nghĩa là sắp xếp thứ tự priority một cách nó phù hợp để cho cuối cùng là bài toán kinh doanh, bài toán user sẽ là những cái để mình đẩy một cách mạnh mẽ nhất. Còn khi mà mình đang cảm thấy là mình discuss nhiều thứ nó chưa rõ ràng được cái thông tin ở ngay giai đoạn đó, thì bọn anh hay quay lại cái framework là nói chuyện lại, sẽ nghĩ kiểu gần như là take a step back một chút đi. Nói chuyện về problem statement, là thực ra cái vấn đề mình đang tìm cách giải quyết là cái gì. Quay lại từ những cái rất là nguyên bản như thế, là mình đang tìm cách giải quyết những cái gì. Thế xong rồi có một số những cái assumptions, là những cái giả thuyết là như thế này, như thế kia, một số những cái hypothesis hoặc là potential solution, đúng không? Là ok, bây giờ mình muốn giải quyết vấn đề là như thế này, mỗi người sẽ cho input vào là có thêm những cái gì mình đang assume, cái giả thuyết của mình có thể giải quyết được vấn đề đấy là như thế nào. Và sau đấy mình sẽ cùng nhau thống nhất với nhau là những cái validation, làm cách nào để mình có thể có những cái test nhanh để xác nhận được. Tại nhiều khi em nghĩ là cái này đúng, anh nghĩ là cái kia đúng, mà cũng cả hai ông đều không biết được user sẽ phản ứng thế nào, user khi lại phản ứng theo cách thứ ba, đúng không? Thì mình nghĩ ra những cách để mình có thể test được nhanh, validate những cái giả thuyết của mình để rút ra kết luận. Thì lúc đấy nó sẽ có những cái quyết định dựa vào thông tin, dựa vào những cái kết quả mình đã thấy được, thì mọi người sẽ cùng support những cái đấy nó dễ hơn.
Em thấy các thông tin và các cái kỹ năng mà anh với anh chia sẻ nó rất là hay, và nó cũng chắc là nó quay trở lại một tí câu chuyện mà anh chia sẻ ở đoạn đầu, là lúc mà anh bắt đầu có định hướng là muốn vào làm product manager, là anh nhận ra là anh có một cái unique skill set giữa business và strategy và tech. Thế thì bây giờ không phải ai cũng có những cái skill set đấy. Em nghĩ là phần lớn những bạn trẻ như bọn em thì thường là hay bắt đầu sự nghiệp của mình đi sâu vào một trong những mảng đấy, hoặc là do là bọn em học ở trong những cái mảng đấy. Thế thì anh Việt Anh nghĩ là có những cách như thế nào để mà các bạn, ví dụ như là đang học từ đang làm nhiều về tech chẳng hạn, ví dụ như bạn ấy là software engineer, thì làm như thế nào để bạn ấy có thể bắt đầu trau dồi những cái kỹ năng, những cái tầm nhìn để có thể là bắt đầu làm product manager, hoặc là ngược lại, những bạn nào mà đang làm về business nhiều hơn thì làm như thế nào để các bạn có những cái trải nghiệm, những cái kỹ năng để có thể dần dần định hướng vào làm được product manager nếu mà các bạn có. Một lần nữa lại câu hỏi hai vế hơi nhưng mà em nghĩ là anh Việt Anh có cái trải nghiệm và có cái tầm nhìn mà em nghĩ không phải ai cũng có, nên là rất là mong nghe những cái ý kiến này từ anh Việt Anh.
Anh có tầm nhìn nó tương đối thấp cho nên mọi người tầm nhìn cao hơn nó khác. Ừ. Anh nói là cái đúng là trước đây anh có nói là anh có một cái sự kết hợp giữa tech và business, thì cái đấy nó giúp anh quyết định là cái việc anh muốn làm là gì. Nhưng mà khi mà anh bắt đầu vào làm ở môi trường product ở Momo rồi thì anh thấy các bạn có background rất là đa dạng, có những người học về kinh tế, có những người học về quản trị kinh doanh, có những người học về toán lý hóa, hoặc thậm chí kiểu nguyên tử hạt nhân rồi các thứ vào làm. Nhưng mà thực sự là như thế. Nhưng mà có các bạn rất là xuất sắc, có những bạn có background về tech, bây giờ thì cũng mới vào được khoảng 3 năm một anh mới promote lên lead toàn bộ một mạng rất là lớn ở Momo về doanh thu. Có một bạn nữa lại học về kiểu kinh tế quản trị kinh doanh hoàn toàn là về xã hội, nhưng mà mới vào khoảng hơn một năm bây giờ cũng đã phụ trách hoàn toàn mảng phim của Momo, cực kỳ ấn tượng.
Wow.
Suy nghĩ rất là chặt chẽ và làm việc với các bạn nên tech cũng rất là sâu sắc, nên là anh nghĩ là đấy là có thể là phần nào giúp anh hiểu được anh muốn làm gì. Chứ còn qua việc mà làm việc với các bạn ở đây thì anh thấy là background các bạn có thể là tech, có thể là không phải là tech. Mặc dù hiện giờ bọn anh nhiều khi tuyển, bọn anh vẫn prefer các bạn có những suy nghĩ về tech hơn một chút, tại vì khi đấy thì làm việc, tại vì công việc của product sẽ làm việc với cả các bạn bên tech rất là nhiều. Em mà có những cái kiến thức, có những cái hiểu biết, thứ nhất là có thể có nói những câu chuyện cùng nhau, hiểu được hai bên đang suy nghĩ như thế nào thì công việc nó sẽ dễ chạy hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại vì công việc của product bây giờ nó cũng động đến rất là nhiều mảng khác, động đến cả marketing, động đến cả research, động đến cả market sizing rồi các thứ, cho nên là kinh nghiệm của em về mảng nào mà em có thể trau dồi hoặc là học hỏi nhanh ở những mảng còn lại thì nó đều giá trị cả. Còn về học hỏi cả về tech, cả về business thì cũng như mỗi khi mình học những cái gì khác đấy thôi, cố gắng nói chuyện với nhiều người cùng làm những mảng đấy, cố gắng đọc thêm về những mảng đấy, tham gia những cộng đồng, học những khóa học online. Ngày xưa chẳng hạn cũng học thêm những khóa online, làm những cái side project, có thể là đấy, những cái side project đấy, và có thể là làm việc cùng với mọi người mà mình quen thuộc một cái gì đấy nhỏ nhỏ chẳng hạn, bọn em cũng sẽ giúp hiểu được thêm cái đấy rất là nhiều.
Hay quá. Quay trở lại cái ý mà anh Việt Anh nói về chuyện là anh tìm những cái traits hay những kỹ năng từ các bạn mà đang có thể vào phỏng vấn vào team product. Thế thì ví dụ như là mình chọn một trong những cái đấy, ví dụ như là anh có nhắc đến là về customer empathy hay là problem solving, thì maybe là cái này là nó là hơi chi tiết quá về Momo, nhưng mà làm như cách nào để anh có thể nhìn ra được những cái đấy từ các bạn đang mong được tuyển vào trong team, thì để cho em nghĩ là như các bạn nghe cũng có thể một phần nào nghe được một cái sự thực tế là à, đây là cái mà các công ty tuyển dụng của họ có thể đang nhìn vào, nhưng mà làm như thế nào để mình bộc lộ được cái đấy ra thì cũng em nghĩ có thể giúp cho nhiều bạn.
Ok, thì thực ra đấy thì cuối cùng hai cái bọn anh quan trọng nhất nó vẫn là customer empathy và problem solving thôi. Còn những cái khác thì anh nghĩ là nếu mà nhất là level junior thì các bạn có thể train được nếu các bạn thực sự muốn học và các bạn học hỏi nhanh. Customer empathy và problem solving thì có nhiều cách để có thể đánh giá được các bạn. Một trong những cách đấy có thể là cho nhờ các bạn đánh giá hộ một trong những cái tính năng, một trong những màn hình của Momo, xem thử xem các bạn từ góc của user, từ góc của một người product, các bạn thấy nó đang được hay chưa được ở đâu. Thì từ đó bọn anh có thể hiểu được hơn là các bạn có sự suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo về việc là một cái người dùng suy nghĩ như thế nào không, và có những cái trở ngại như thế nào khi người dùng sử dụng chung chẳng hạn. Và problem solving thì bọn anh cũng có thể ra được những cái đề bài bọn anh muốn cải thiện những cái đấy và thử suy nghĩ cùng nhau xem khi mà bạn đã nêu ra được là những cái pain point, những cái mà bạn cảm thấy chưa hợp lý ở trong một số tính năng nào đấy, bọn anh thể hỏi xem là từ phía bạn thì bạn nghĩ là cải thiện những cái đấy như thế nào, thì những cái đấy sẽ thể hiện cái khả năng mà giải quyết vấn đề cũng như nghĩ ra solution phù hợp. Để có thêm một vài những cái constraint, những cái ràng buộc là về kinh doanh, về marketing, về các thứ, là có thể mình vẫn phải tính đến trường hợp này, tính đến trường hợp kia chẳng hạn, thì lúc đấy sẽ cùng nhau suy nghĩ ra xem là có khả năng về problem solving hay là hiểu cái user thực sự muốn như thế nào thôi.
Trong phần vừa rồi thì chúng mình đã cùng hỏi anh Việt Anh rất là nhiều câu hỏi về product management. Trong phần tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ đi sâu hơn về product management ở Việt Nam, và rộng hơn một chút là fintech ở Việt Nam. Thật ra em nghĩ là product management thì trước đây em nghĩ là đã tồn tại rất là lâu rồi, chẳng qua là nó chưa có một cái framework nào nó rõ ràng. Có 10 năm đổ lại đây, bắt đầu trên thế giới là methodology rồi các cái cung cách làm việc bắt đầu nó được định hình, nó theo một cái standard bài bản và dùng chung nhiều hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là cũng đang ở một cái giai đoạn sử dụng những cái này nó khá mới. Thì khi mà anh trở về, anh đã áp dụng bao nhiêu phần trăm những kinh nghiệm mà anh đã tích lũy được ở UK và vận dụng vào tình hình thực tế ở Việt Nam thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
Ok, anh nghĩ là những cái kỹ năng như mà anh nói trước đây, chẳng hạn là khả năng làm việc với cả khách hàng ở những cái level khác nhau, khả năng giao tiếp, khả năng để có thể liên tục học hỏi, cũng như là liên tục phát triển bản thân mình, giải quyết vấn đề, hiểu khách hàng muốn gì, thì nó là những cái nền tảng rất là tốt để khi mà mình về mình có thể tận dụng được. Tất nhiên là nó thị trường sẽ rất là khác. Thị trường Việt Nam bây giờ thực ra là cũng về mảng fintech là đang có rất nhiều những cái bước tiến triển cực kỳ mạnh mẽ, những công ty phát triển ngay cả về Việt Nam, các nhà nước, của ngân hàng nhà nước cũng đang tạo ra rất là nhiều sandbox và những cái môi trường để công ty fintech có thể thử nghiệm và có thể test những cái sản phẩm mới, nên là cũng đang rất là thú vị. Nhưng mà như anh nói lúc đầu, như anh dùng một cái ví dụ ở Việt Nam với cả Trung Quốc lúc nãy, thì thị trường Việt Nam cũng rất là khác thị trường Trung Quốc, thị trường Việt Nam thì cũng rất là khác thị trường Indonesia chẳng hạn. Từ Indonesia thì những cái phí ở đấy họ có những cái ràng buộc và những cái bớt ràng buộc nó rất là khác trong thị trường Việt Nam. Ví điện tử thì cái cách phát triển nó rất là khác nhau. Không chỉ là Việt Nam mà khi em bất kỳ ở một cái ngành khác, một công ty khác chuyển sang thì anh nghĩ là đều sẽ có những kỹ năng mà em có thể mang theo với em được. Những kỹ năng nó gọi là transferable skills đúng không? Những kỹ năng về mặt suy nghĩ, giải quyết vấn đề, đặt ra framework và những cái khung để làm sao để có thể đánh giá mọi việc một cách phù hợp. Những cái cách để có thể sắp xếp những cái kinh nghiệm về project management của Pianh nó sẽ luôn luôn giá trị, tại vì những cái dự án càng lớn càng khó khăn thì những kỹ năng về quản lý dự án được nó sẽ càng được đánh giá cao. Và song song với đấy thì những cái đấy sẽ phải là cái khả năng thích nghi khi em chuyển từ công ty này sang công ty khác, khi em chuyển từ thị trường này sang thị trường khác, nó sẽ có rất là nhiều những cái đặc thù về thị trường đấy. Và trên thị trường đấy sẽ có rất là nhiều người đã đang lăn lộn ở thị trường rất là lâu rồi. Mình về mình sẽ không phải là những người mà tự nhiên mà xuất sắc hơn những người đang ở Việt Nam mà đã cố gắng quen thuộc phát triển ở thị trường rất là lâu, hiểu được người dùng, hiểu đến cách làm việc ở đây rất là nhiều. Tóm gọn lại là anh nghĩ là có rất là nhiều những cái kỹ năng, những cái cách suy nghĩ, những cái cách giải quyết vấn đề, những cái kinh nghiệm mà sẽ giá trị cho bản thân mình. Nhưng mà để có thể đóng góp được thực sự thì sẽ là một quá trình thích nghi, phải liên tục hiểu về thị trường, hiểu về những cái điểm mạnh, điểm yếu, hiểu về cách làm việc của những người làm việc trực tiếp với mình để mình có thể đóng góp được nhiều hơn và tối đa hóa được cái khả năng của mình.
Anh có suy nghĩ gì về vị trí product management này ở Việt Nam ở cái tầm nhìn rộng hơn không? Nghĩa là anh có đang nhìn thấy nhiều công ty đang tận dụng được cái vị trí này một cách thành công, hay là anh có nghĩ là trong các năm tới càng ngày sẽ càng nhiều công ty sẽ cần cái vị trí này để thật sự thành công nhất, đặc biệt là trong những cái công ty làm về công nghệ Việt Nam hay không?
Anh thì anh nghĩ là đây là suy nghĩ cá nhân của anh, là các công ty công nghệ sẽ càng ngày càng phát triển đúng không? Tại vì đấy là cái xu hướng thời đại, là mọi thứ mình sẽ tìm cách để digitalize, mình tìm cách làm sao để số hóa mọi thứ. Cho nên là những công ty về công nghệ càng ngày sẽ càng phát triển hơn. Và cái vị trí product manager anh nghĩ là càng ngày càng được hiểu rõ hơn một chút, định hình rõ hơn, không chỉ ở trong vùng Đông Nam Á mà là cụ thể Việt Nam hiện giờ. Việt Nam hiện giờ thì cũng đã có những cái công ty mà xây dựng hoàn toàn sản phẩm ở Việt Nam, như là Momo, như là Tiki, như là Zalo, như là Sendor, là những công ty mà đội ngũ sản phẩm của họ hoàn toàn là Việt Nam. Mà song song với đó thì nó là một cái ngành vẫn còn tương đối mới, và thực sự là nhiều khi bọn anh cũng vẫn cứ phải đi giải thích xem là product manager là làm gì. Bọn anh đi tuyển đồng đội cũng không phải là câu chuyện dễ dàng, cho nên là chắc bọn em cũng đã nhìn thấy anh chia sẻ trên LinkedIn là bọn anh vẫn đang tìm kiếm những đồng đội và sẽ luôn luôn tìm kiếm những đồng đội mà có những cái cách suy nghĩ phù hợp, có những kỹ năng phù hợp để về cùng nhau xây dựng đội ngũ product manager ở Việt Nam. Anh nghĩ là demand, cái tiềm năng, những cái nhu cầu thì còn rất là lớn, và những người mà có kinh nghiệm ở trên thị trường Việt Nam hiện giờ thì cũng chưa nhiều đến như thế. Cho nên là trong tương lai anh rất là hy vọng là cái tập thể ở đấy nó sẽ còn càng ngày càng lớn mạnh hơn, chứ không chỉ dừng lại như ở giai đoạn bây giờ.
Em thấy có một cái sự tương đồng ở đây nó khá là hay, là em cũng nhớ lại khoảng tầm, chắc là cái đây tầm có khi đến gần 20 năm, chắc là cái chương trình mà làm cho cái vị trí product manager nó lan tỏa ở bên Mỹ, đặc biệt là Silicon Valley, rất là nhanh. Đấy là cái chương trình được gọi là Associate Product Manager APM ở Google. hình như là do bà Susan là bây giờ đang là CEO của YouTube, bà ấy tạo dựng nên cái chương trình đấy. Và sau đấy thì gần như là rất là nhiều những cá nhân, những bạn người rất là giỏi đi qua chương trình đấy, họ làm product manager Google. Nhưng mà cái điểm đặc biệt đấy là sau đấy họ lan tỏa ra và họ trở thành CEO, họ trở thành founder của những cái công ty khác. Nó gần như nó tạo được cái làn sóng đấy và giúp cho cái việc product manager được định hình và được rất là nhiều các công ty, kể cả công ty lớn bây giờ nó cũng tiếp đón và nó nhận về những cái điểm hay đấy. Em nghĩ ví dụ như là anh Việt Anh vừa chia sẻ về những cái công ty mà đang rất là thành công trong việc này như kiểu Sendo, Momo, Zalo hay là Tiki, thì mong là có thể là về sau này các bạn đang hiện đang làm product manager các công ty này đúng không, về sau họ cũng sẽ lan tỏa ra.
Từ đến giờ thì mình cũng có hỏi anh Vy Anh rất là nhiều câu hỏi từ góc độ người thực sự làm việc trong lĩnh vực này về product management, nhưng mà chắc là mình cũng chưa đặt ra một cái câu hỏi nào đấy đứng từ phía người dùng, đúng không? Vậy em rất là tò mò là bây giờ thị trường thanh toán điện tử Việt Nam cũng bắt đầu có nhiều sự cạnh tranh hơn. Ngày trước thì chắc là chỉ có một vài players, các ông lớn thì chắc là có Momo, rồi Zalo Pay hay là VinID vân vân. Em tò mò lại anh nghĩ là có những cái điểm nào quan trọng nhất để mà người dùng có thể lựa chọn được sản phẩm thanh toán phù hợp. Tất nhiên là có rất là nhiều đối tượng người dùng, nhưng mà tính về số đông người dùng Việt Nam ở mức độ phổ thông thì đâu là những cái điểm quan trọng mà giúp họ có thể lựa chọn được cái sản phẩm thanh toán mà họ thật cảm thấy phù hợp với mình. Có những sự đổi mới nào trong thị trường thanh toán điện tử Việt Nam hiện nay mà anh cảm thấy rất là hứng khởi không ạ?
Thị trường thanh toán điện tử thì hiện tại thì cá nhân anh cảm thấy đang rất là sôi động. Anh nghĩ là những bạn này đều có những cái lợi thế rất là đáng kể để cho người dùng có thể sử dụng. Khi mà họ sử dụng những cái hệ sinh thái này thì họ thường dùng những cái phương pháp thanh toán đấy. Momo thì hơi khác một chút, là một cái bên thanh toán độc lập, thì bọn anh thực sự là không thuộc một cái công ty lớn nào khác như là các bạn kia. Nhưng mà bù lại thì anh nghĩ là Momo lại có một cái vị trí tương đối là đấy, vừa độc lập vừa trung lập. Anh nghĩ là mỗi bên đều sẽ có những cái điểm mạnh điểm yếu riêng. Momo sẽ là một cái thanh toán trung lập và bọn anh sẽ cố gắng giữ vị trí của mình là như thế để cố gắng phục vụ được cái lượng người dùng cũng như là cái lượng merchant một cách tối đa. Tại vì bài toán thanh payment thì bao giờ cũng sẽ có hai thứ đúng không? Thứ nhất là một bên là user, một bên là merchant.
Đúng rồi,
và nó là bài toán hơi kiểu con gà quả trứng một chút. Thì em phải có nhiều chỗ sử dụng được cái ví điện tử thì em mới có nhiều người dùng. Mà em phải có nhiều người dùng thì các bên mới muốn hợp tác với em để đặt cổng thanh toán của em. Để nó là phải toán hơi con gà quả trứng một chút. Thì Momo cũng may mắn ở chỗ hiện giờ cũng khoảng độ 70% thị phần là hiện giờ đang là ví Momo, bọn anh đang ví số 1 về thị phần. Và về lượng merchant bọn anh cũng như lượng dịch vụ bọn anh cũng đang chắc chắn là nhiều nhất ở trên thị trường hiện giờ. Nói một cách tổng thể, trong tương lai thì Momo vẫn sẽ phát triển hai mảng này một cách đồng đều, cố gắng làm sao để phát triển mạnh cả về hướng những cái merchant mà phù hợp nhất với những cái user của Momo, để cho user Momo ngày càng lớn mạnh hơn. Về mặt sản phẩm thì cố gắng giải quyết được cả những cái pain points của cả merchant lẫn cả user, để họ dùng sản phẩm một cách đúng cái nhu cầu của họ nhất, và như thế thì có thể phát triển cái tập hiện giờ càng ngày nó càng lớn mạnh hơn. Và as a whole là tổng thể là phát triển được cái nhu cầu thanh toán không tiền mặt, cái thói quen thanh toán không tiền mặt, hành vi thanh toán không tiền mặt ở trên Việt Nam, cả offline cả online, rồi thì ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì ra cả những thành phố nhỏ hơn nữa. Thì đấy là cái hướng phát triển của cả Momo nói riêng và anh nghĩ là cả ngành thanh toán điện tử nói chung. Ngoài chuyện là những cái điểm thanh toán thì như em thấy là Momo lúc nãy có nói là bây giờ cũng rất là nhiều dịch vụ ở trên Momo rồi. Em có thể lên, em có thể mua vé máy bay, em có thể thanh toán đủ các thứ như anh nói đấy, cái lượng dịch vụ rất là lớn. Thì Momo cũng hy vọng là sau này đang bắt đầu rồi thành một cái super app để cho user có thể làm một điểm chạm duy nhất thôi, không nhất thiết phải đi nhiều chỗ để làm cái bài toán tiện dụng cho user. Mà bây giờ cũng đã rất nhiều khi là họ như thế rồi, họ làm một thứ trên Momo thì họ sẽ muốn làm thêm một chuyện khác ở trên Momo luôn. Và bọn anh cũng bất ngờ với việc là user họ cảm thấy là dùng trong một cái app nó tiện đến như thế nào, thì cố gắng để phát triển thêm, tận dụng sẵn những cái thế mạnh của mình có, đang là số lượng người dùng rất là lớn, số lượng dịch vụ rất là lớn, để tạo ra những cái synergy, những cái có thể kết hợp với nhau càng ngày càng tốt hơn. User cảm thấy là họ có thể dùng cái nền tảng, cái super app của mình một cách tiện nhất có thể và dùng làm được nhiều thứ trên đấy nhất có thể.
Hay một tầm nhìn rất là lớn, như giống như của cái WeChat app ở bên Trung Quốc này đúng không ạ?
WeChat và Alipay thì đều đang làm rất là tốt những cái câu chuyện như thế này. Và là cái ví dụ để mọi người đều dùng để tham khảo.
Hình như anh Việt Anh chuẩn bị phải đi rồi. Thế thì mình còn chắc là nốt một phần cuối, nhưng mà chắc là mình sẽ tổng hợp tất cả các câu trong đấy vào để anh Việt Anh có thể chia sẻ một cách rapid fire cho mọi người trước khi phải đi. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì chúng mình nói rất nhiều về công việc, về tầm nhìn, về những cái bài học, những cái chia sẻ rất là hay của anh Việt Anh. Nhưng bây giờ mà bọn em muốn hỏi anh Việt Anh về những cái gọi là những cái thói quen, những cái hệ thống, những cái phương pháp mà anh sử dụng trong đời sống bình thường, có thể là vừa để làm tối ưu hóa cái năng suất công việc của bản thân, nhưng mà cũng có thể là vừa là để anh giúp anh quản lý, giúp anh có cái tầm nhìn rộng hơn về khi mà làm những cái công việc rất là khó như là product cho Momo chẳng hạn. Thì anh có thể chia sẻ hai hoặc ba những cái phương pháp hoặc là những thói quen đấy mà anh nghĩ là rất có thể là rất có ích cho mọi người nghe và cũng cho bọn em được không?
Ok, anh cũng không dám nói những cái to tát đến như thế. Anh nghĩ là anh rất là may mắn ở Momo là có một tập thể mà mọi người cũng thực sự đã làm chuyện này rất là lâu rồi, phát triển Momo rất là thành công một thời gian dài, và anh cũng may mắn được học hỏi mọi người rất là nhiều. Nếu mà nói về những cái thói quen hay phương pháp hay là cái cách để đưa ra quyết định ấy, thì anh nghĩ là nếu mà mọi người có thời gian nên đọc thử quyển Principles của Ray Dalio. Thì có thể là nó hơi cliché một chút, hơi nhiều người đã từng nói cái chuyện này rồi, nhưng mà một cái rất hay là Ray Dalio sau một thời gian dài thì ông ấy có đúc kết lại được một số những cái nguyên tắc trong cuộc sống của mình, một số những cái nguyên tắc về suy nghĩ, về công việc. Khi mà ông ấy phải đưa ra những quyết định thì ông đã phải đưa ra những quyết định lớn, thì ông ấy đúc kết lại xem là khi đó cuối cùng mình nghĩ đến những cái gì, khi đó mình dựa trên những cái thông tin nào, dựa trên những cái yếu tố nào để mình đưa ra những quyết định đấy. Tại nhiều khi đứng trước một quyết định khó, em rất là dễ bị rối, rất là dễ suy nghĩ một cách nó có thể cảm tính hơn một chút. Thì nếu mà em chuyển hóa nó thành những cái nguyên tắc, nó mang tính chất nó cụ thể hơn, thì lúc đấy dần dần, và nó sẽ không thành công ngay từ đầu đâu, nhưng dần dần hy vọng là nó có thể làm thành một cái công thức, nó có thể được sử dụng một cách thường xuyên hơn, một cách nó bài bản hơn. Mỗi khi mà em có một quyết định khó khăn trong một số những cái trường hợp khác nhau, thì em quay lại những cái nguyên tắc cơ bản nhất của mình để giúp em suy nghĩ một cách hệ thống, và gần như một cách giúp mình take a step back ấy. Suy nghĩ nó bình tĩnh, nó tổng thể hơn một chút, tránh bị cảm tính hay là bị bias, bị lệch bởi vì một số những cái thông tin nó xuất hiện ngay lúc đó.
Trong cuộc sống thường ngày thì anh có dùng một cái app mà anh cảm thấy rất là hiệu quả không ạ? Tức là nói trong cuộc sống nói riêng thôi, để quản lý thời gian hay là quản lý các cái công việc ở trong ngày.
Anh thấy Trello hoặc là Notion là hai cái app mà về quản lý task tương đối là ok. Tại vì mình một thời gian ở đấy cái lượng task nó cũng sẽ là rất là lớn, thường là anh cũng sẽ không thể nhớ hết được những thứ đấy. Cái hai cái app đấy giúp anh, đầu tiên là anh có thể nốt được những thứ mà anh cần phải làm, và thứ hai là giúp anh có thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên, cũng như là có thể có được cái nhìn nó tổng thể hơn là mình nên tập trung những cái gì, mình nên suy nghĩ những cái gì, mà quan trọng nhất thì em nhìn như thế em có thể biết được có khi còn những cái gì mà đang thiếu ở đây không, để tránh trường hợp là mình cứ bị cầm đầu và làm các thứ mà không có thời gian để take a step back, suy nghĩ một chút. Ngoài ra thì ngoài những cái tool ấy, thì anh nghĩ cái chuyện anh vừa chạm vào một chút là cái phần reflection, cái phần suy nghĩ lại cũng rất là quan trọng. Cố gắng làm sao dành thời gian để suy nghĩ, đánh giá lại một chút những cái việc mình đã từng làm, và take a step back, nhìn cái bức tranh tổng thể hơn một chút thì mình có thể, để tránh trường hợp mình cứ bị đâm đầu và giải quyết những việc trước mắt mà không giải quyết đúng những bài toán chính xác hơn của mình, bài toán cụ thể hơn của mình.
Vâng, thế thì anh với anh trong ngày hôm nay cũng đã chia sẻ bọn em đến đây là ba quyển sách: The Hard Things About Hard Things, xong rồi của Ben Horowitz, xong rồi quyển Making of a Manager của Julie, và vừa rồi là Principle của Ray Dalio. Thì ngoài ra anh với anh có tâm đắc, có thể là không phải là sách nhưng mà có thể là một cái podcast hoặc là một cái blog nào đấy mà anh nghĩ là có thể giúp ích cho rất nhiều các bạn đang nghe được không?
Unlock FM, anh nghĩ là đây là một cái podcast rất là giá trị.
Đây là câu hỏi cuối cùng mà bọn em thường hỏi khách mời ở cuối chương trình ạ. Em hứa đây là câu cuối cùng. Nếu mà bọn em có thể mời được một người bạn của anh với anh từ Unlock FM để chia sẻ những câu chuyện như ngày hôm nay, thì anh có thể gợi ý cho tụi em người nào được không ạ?
Anh chưa nói chuyện với cả anh ý, cho nên là đây chỉ là gợi ý từ phía anh thôi nhé. Thì còn phải nói chuyện thêm. Không biết là Quyền có biết anh này không? Một anh là Đạt Phạm. Chắc Quyền phải biết. Anh Đạt Phạm ngày xưa là chủ tịch của Hội Việt Pro và cũng là alumni của LSC. Một người anh mà anh rất là kính trọng và anh luôn coi như là một mentor của mình. Anh ấy không có biết anh ấy coi anh là mentee không, nhưng mà anh vẫn coi một mentor của mình và luôn rất hay xin những lời khuyên về cuộc sống cũng như sự nghiệp. Hiện nay anh đang là CFO của Heineken Cambodia, nhưng mà anh cũng xuất thân làm hình như đúng, anh xuất thân làm về tư vấn chiến lược, trước đó cũng làm một một số việc khác nên làm tư vấn chiến lược, sau đó anh ấy làm chuyển sang làm một số công ty và bây giờ đang là CFO của Heineken Campuchia. Thì là một con người có những cái suy nghĩ rất là thú vị, có cái tầm nhìn rất là cao, và anh nghĩ là nếu mà mọi người có thể nói chuyện được với anh Đạt thì cũng sẽ làm câu chuyện cực kỳ thú vị.
Cảm ơn anh Việt Anh, và chắc là đây là kết thúc của buổi trò chuyện giữa Unlock FM và anh Việt Anh rồi.
Ôi, đúng là phong cách PM kết thúc đúng giờ.
Right on time.
Đúng không, lại một phút nào.